Tôi nhớ cách đây không lâu, mặc dù ở bên này nhưng mà tôi vẫn hầu như là mỗi ngày tôi đều xem TV, xem tin tức từ ở bên Đức. Có một lần tôi được xem một cái thí nghiệm. Một cái thí nghiệm thì họ làm như thế này. Họ để một cái nhà kiến thật là lớn. Tôi nghĩ không đến giống như phòng nhóm của chúng ta, nhưng mà nó cũng không có nhỏ hơn lắm. Là toàn bộ là kiến thôi. Rồi bên đó có rất là nhiều cây ở trong đó. Giống như một khu vườn ở trong đó vậy đó. Rồi cái căn nhà kiến đóng kín lại và họ cho hai người vô trong đó, ở trong đó. Thì khi họ ở trong đó thì họ cũng sinh hoạt bình thường, cũng ăn uống, cũng đọc sách, cũng làm việc, tất cả mọi thứ giống như một người bình thường bên ngoài. Nhưng mà trên đó cái phòng kiến đó được làm ở trong một cái căn nhà. Cho nên có đèn bình thường vậy thôi, không có cái gì đặc biệt hết như là bên ngoài trời hay là ánh sáng mặt trời. Thì cái người ở trong đó tôi không quê tôi không nhớ là bao lâu, nhưng mà trong một khoảng thời gian chừng nhiều tiếng đồng hồ như vậy thì những người ở trong phòng kiến đó họ bắt đầu họ cảm thấy họ bị mệt. Họ cảm thấy giống như cái thân thể của họ dường như gần có lúc giống như càng lúc thì nó giống như nó shut down từ từ. Họ không có cái sức khỏe hay là không có một cái cảm giác bình thường để sinh hoạt nữa. Thì cái người làm thí nghiệm đó, cái trường đại học làm thí nghiệm đó, họ bắt đầu họ để thật là nhiều đèn sáng chung quanh cái căn phòng đó. Rồi họ bắt đầu cái thí nghiệm lại từ đầu, cũng y chang như vậy. Nhưng mà lần trước thì là một cái căn nhà kiến ở trong một căn phòng. Nhưng bây giờ chung quanh căn nhà kiến đó có rất nhiều đèn, giống như ở ngoài trời mà mặt trời chiếu vào vậy. Thì họ để ý, họ thấy rằng những người ở trong cái lồng kiến đó, họ sinh hoạt lâu hơn, họ khỏe lâu hơn và họ có thể làm việc bình thường lâu hơn. Điều đó có nghĩa là cái ánh sáng hay là cái sự sáng đó hết sức là quan trọng cho sự sống của một con người. Đó là điều mà cuối cái thí nghiệm đó họ muốn kết luận và họ muốn nói như vậy. Chúng ta sống ở tiểu bang của chúng ta, tiểu bang Seattle, tôi được nghe nói là we have a lot of depression. Bởi vì ít nắng mà trời mưa nhiều. Tôi nhớ những ngày đầu tiên mà tôi từ Đức sang đây và tôi nhớ lần đầu tiên. Nếu tôi nhớ không lầm là mưa liên tục 3 tuần lễ. Không phải là mưa lớn mà mưa cứ lắc rắc mưa hoài như vậy mà suốt 3 tuần lễ. Nhưng mà bây giờ là sau 6 năm thì tôi cảm thấy tôi bắt đầu tôi yêu mưa. Cho nên dần dần không mưa thì cảm thấy thiếu thốn. Mà điều tôi hạnh phúc nhất là bởi vì mưa cho nên tôi không bị allergy gì hết. Chúa chữa lành cho tôi 98%. Trong khi đó ở ngày trước ở bên Đức thì năm nào cũng vậy, tôi vật vã với chứng allergy này. Nhưng mà bây giờ thì Chúa cho 98% gần như là hết hoàn toàn. Cái ánh sáng nó rất là quan trọng đối với đời sống của con người. Thỉnh thoảng thì tôi đi chợ tôi thấy bán cái đèn mà họ gọi là hình như là sunlight phải không? Tức là nếu mà thiếu ánh nắng mặt trời quá thì mua cái đèn để về cắm điện mở lên cho mình có cái light. Cái ánh sáng nó hết sức là quan trọng, nhưng mà ngày hôm nay dường như người ta mới thí nghiệm, người ta mới tìm và người ta mới biết được điều đó. Nhưng thưa hội thánh của Chúa đã biết được điều đó hay không? Xin mời hội thánh quan sát ở đây.
In the beginning, God created the heavens and the earth.
Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất.
Now the earth was formless and empty. Darkness was over the surface of the deep. The Spirit of God was hovering over the waters.
Và đất là vô hình và trống không. Sự mờ tối ở trên mặt vực, thần của Đức Chúa Trời vận hành.
And there was light. God saw that the light was good, and he separated the light from the darkness. God called the light day, and the darkness he called night. And there was evening, and there was morning, the first day.
Chúa lập nên ánh sáng ban ngày.
God said, let there be a space between the waters, between the ocean, the atmosphere. And it was so. God called the space between the waters the sky. There was evening, there was morning, the second day. Then God said, let the dry ground appear. Let the land produce vegetation. Plants and trees and flowers of every kind. And God saw that it was good, and there was evening, and there was morning, the third day. God said, let there be lights in the sky to separate the day from the night, to mark the seasons and the days and the years, and to give light on the earth. So he made the sun and the moon, the stars and all the galaxies of the universe. And God saw that it was good. There was evening and there was morning, the fourth day. God said, let the water be filled with living creatures. Let the birds fly above the earth across the sky. So God created every creature, the sea and every bird of the sky, and he saw that it was good. There was evening, there was morning, the fifth day. God said, let the land produce living creatures of every kind, big and small, mighty and meek, wild and tame, each according to its kind. And it was so. And God saw that it was good. Then God said, let us make human beings in our image to rule over all the earth. So God created them in the image of God, he created them. Male and female, he created them. God blessed them and said to them, be fruitful and multiply. Fill the earth and subdue it. And it was so. And there was evening and there was morning. Sixth day. Thus the heavens and the earth were completed in all their vast array. And on the seventh day, God rested. And there on his throne in heaven, God saw all that he had made, and it was very good.
Holy, holy, holy. Tuấn và Nguyên. Chúng ta thấy khi Đức Chúa Trời sáng tạo nên muôn loài vạn vật thì Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 3 nói cho chúng ta biết Chúa sáng tạo điều gì đầu nhất. Đức Chúa Trời phán rằng phải có sự sáng thì có sự sáng. Ngày hôm nay dường như người ta mới nhận ra, mới biết, mới thấy, mới tạo ra sự sáng bởi vì nó quan trọng với sự sống của con người. Nhưng khi Đức Chúa Trời trước hết tạo dựng nên muôn loài vạn vật thì Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 3 nói rằng Chúa tạo dựng nên sự sáng vì Chúa biết rằng sự sáng rất là quan trọng cho đời sống. Rồi sau đó Chúa mới tạo dựng nên những loài sống khác, cây cối, thú vật và cuối cùng là cho đến con người. Đầu nhất hết Chúa đã sáng tạo sự sáng vì sự sáng là cần thiết lắm lắm cho đời sống. Bây giờ thì đoạn Kinh Thánh mà chúng ta sẽ cùng nhau suy gẫm buổi sáng hôm nay đó là ở trong Tin Lành Giăng đoạn 8. Tin Lành Giăng đoạn 8, tôi kính mời Hội Thánh cùng mở với tôi. Tin Lành Giăng đoạn 8, câu 13 và câu 14, Chúa nói điều gì? Xin lỗi, câu 12. Tin Lành Giăng đoạn 8 câu 12. Tôi kính mời Hội Thánh Chúa cùng nhau đứng lên và chúng ta sẽ cùng nhau đọc chung câu Kinh Thánh này. The Gospel of John chapter 8 verse 12. And we will read together in Vietnamese right now and you can follow in English. Tin Lành Giăng đoạn 8 câu 12. Xin chúng ta cùng nhau bắt đầu. Đức Chúa Giêsu lại cất tiếng phán cùng chúng rằng: Ta là sự sáng của thế gian. Người nào theo ta chẳng đi trong nơi tối tăm, nhưng có ánh sáng của sự sống. I am the light of the world. Đó là lời Chúa nói. Xin chúng ta hiệp ý cầu nguyện. Kính lạy Chúa là Cha kính yêu của chúng con. Buổi sáng hôm nay chúng con muốn tìm biết ý muốn của Ngài, dạy cho chúng con biết khi Ngài nói ta là sự sáng của thế gian là thế nào. Và Chúa kính yêu của chúng con, xin Chúa Ngài tỏ bài cho chúng con. Xin Chúa Thánh Linh Ngài dạy dỗ chúng con. This morning you are here to learn because you said that you are the light of the world. Holy Spirit, we ask you to open our hearts to teach us so we can know that you are the light of the world. You are the light to every of us this morning. Mỗi một người chúng con nhận biết rằng Chúa là sự sáng của chúng con. Chúng con tạ ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Tôi kính mời hội thánh cùng ngồi. Trước khi tạo dựng nên muôn loài vạn vật, thì Chúa nói rằng Chúa tạo dựng sự sáng. Ở trong Tin Lành Giăng đoạn 8 câu 12, thì Chúa Giêsu nói rằng ta là sự sáng của thế gian. Người nào theo ta chẳng đi trong nơi tối tăm, nhưng có ánh sáng của sự sống. Trong hoàn cảnh nào mà Chúa Giêsu đã nói câu nói này? Cái thời điểm nào mà Chúa Giêsu nói rằng Ngài là sự sáng của thế gian? Người nào theo Chúa thì chẳng đi trong tối tăm nhưng có ánh sáng của sự sống. Lúc nào thì Chúa nói câu này? Nếu chúng ta xem lại bắt đầu từ đoạn 8, thì chúng ta sẽ thấy rằng những thầy thông giáo, những người Pharisee, những người ở trong đền thờ đó, họ tìm cách bắt bẻ và hại Chúa Giêsu nhiều lần nhiều cách. Nhưng mà lần này thì họ đem đến cho Chúa Giêsu một người đàn bà bị bắt quả tang phạm tội tà dâm. Và họ hỏi Chúa nên ném đá người đàn bà này theo luật pháp của Môi-se hay là Chúa có ý kiến nào khác. Kinh Thánh ghi rằng họ hỏi Chúa: Thầy nghĩ sao? Chúa Giêsu lúc đó nếu nói rằng hãy ném đá người đàn bà này cho đến chết theo luật pháp của Môi-se đi, thì chắc có lẽ Chúa sẽ gặp khó khăn với chính quyền La Mã, bởi vì lúc đó chính quyền La Mã đang cai trị xứ này. Nếu Chúa nói ném đá thì Ngài cũng sẽ gặp khó khăn, bởi vì Chúa thường giảng dạy về tình yêu, sự tha thứ. Cách nào Chúa phải trả lời đây? Còn nếu Chúa nói không ném đá thì Chúa sẽ mất uy tín hoàn toàn với dân Do Thái, bởi vì Chúa là người Do Thái từng dạy về những lẽ đạo ở trong Cựu Ước, nhưng Chúa lại không theo luật pháp của Môi-se. Nói đường nào thì Chúa Giêsu cũng lọt vào trong cái bẫy của họ. Ý đồ của những thầy thông giáo và những người Pharisee ở đây, họ chỉ tìm cách hại Chúa, chứ họ thật sự họ không quan tâm gì đến luật pháp của Môi-se, cũng không quan tâm gì đến cái người đàn bà phạm tội tà dâm này. Tại sao chúng ta có thể nói được điều đó? Bởi vì nếu nói rằng một người bị bắt quả tang phạm tội tà dâm thì sẽ có người đàn ông nữa. Nhưng mà khi đem đến cho Chúa thì chỉ đem đến cho Chúa người đàn bà thôi. Người đàn ông kia không thấy đem đến. Cái việc mà họ muốn để thử Chúa là Chúa sẽ trả lời hay Chúa sẽ làm cách nào. Và Chúa trả lời cách nào theo trong ý họ nghĩ, thì chắc chắn Chúa cũng rơi vào trong cái bẫy của họ. Hoặc là Chúa gặp rắc rối với chính quyền, hoặc là Chúa sẽ bị mất uy tín với dân Do Thái, hoặc là người ta sẽ không coi trọng Chúa như đã từng coi trọng Chúa nữa. Luật pháp ở trong Môi-se Lê Vi Ký đoạn 12 câu 10 đòi hỏi cả hai người đều phải bị ném đá chết, nhưng họ chỉ cố tình đem đến cho Chúa một người mà thôi. Nhưng mà hội thánh đọc tiếp, về nhà đọc tiếp, hội thánh sẽ thấy Chúa xử thật là tuyệt vời. Chúa xử thật là đẹp. Kinh Thánh nói rằng Chúa lấy tay viết trên đất và Chúa yên lặng. Rồi Kinh Thánh ghi rằng họ tiếp tục hỏi Chúa nữa thì Chúa lại tiếp tục viết ở trên đất. Nhưng mà lần này Chúa hỏi trong số họ ai là người vô tội, sinless. thì hãy ném đá người đàn bà này trước đi. Chúng ta biết những người có mặt hiện diện tại đó, ai là người vô tội, ai là người sinless hoàn toàn nếu người đó không phải là Chúa. Rồi Chúa viết trên đất, Kinh Thánh ghi Chúa viết, Chúa yên lặng. Họ hỏi Chúa vẫn viết, mà Chúa viết điều gì? Kinh Thánh không nói cho chúng ta biết Chúa viết điều gì hết. Câu hỏi thiệt là khó giải đáp, câu hỏi thiệt là rắc rối. Nhưng mà Chúa đã viết điều gì đó, cho nên câu hỏi của Chúa đã làm cho người lớn tuổi nhất, người già nhất ở trong đám những người đó bỏ đi trước. Và những người trẻ tuổi dần dần đi theo, cho đến cuối cùng không còn ai ở đó nữa. Bởi vì người càng sống lâu chừng nào, càng lớn tuổi chừng nào thì tội càng nhiều chừng đó. Chúa viết trên đất. Họ hỏi, Chúa tiếp tục viết và Chúa nói ai là người vô tội thì hãy ném đá người này đi. Và cuối cùng không ai ném đá người đàn bà này hết. Tất cả đều bỏ đi. Nhưng mà cái điều mà cho đến giờ phút này tôi vẫn thắc mắc, và tôi nghĩ rằng nếu mà được gặp Chúa sau này mà tôi còn nhớ được, tôi sẽ hỏi Chúa lúc đó Chúa viết gì. Mà Chúa viết gì đó mà họ thấy, cho nên khi Chúa hỏi họ mới bỏ đi. Có một người thì cho ý kiến là như vậy, và tôi thấy cũng có thể hiểu được, có thể biết là Chúa viết điều gì, có thể thôi. Ở trong sách Ai Cập ký đoạn 31 câu 18 thì nói rằng khi Đức Giê-hô-va đã phán xong cùng Môi-se tại núi Sinai, bèn cho người hai bản chứng bằng đá với ngón tay Đức Chúa Trời viết ra. Chúng ta nhớ khi mà Môi-se đi lên núi Sinai để gặp Chúa, để Chúa ban cho 10 điều răn đó, thì một trong 10 điều răn đó là chớ phạm tội tà dâm. Thì cái bản đá mà Chúa giao cho Môi-se đó là 9 ngón tay của Đức Chúa Trời viết ra. Kinh Thánh ghi cho chúng ta biết rằng với ngón tay Đức Chúa Trời viết ra. Inscribed by the finger of God. Không biết có phải lúc đó Chúa viết cho họ thấy 10 điều răn, rồi trong đó có một điều là chớ phạm tội tà dâm. Có thể họ không phạm điều đó, nhưng mà những điều khác thì sao? Và Chúa viết cho họ thấy, rồi Chúa hỏi họ, trong số các ngươi ai là người hoàn toàn perfect 100% với 10 điều răn này, thì hãy ném đá người đàn bà này trước đi. Và cách Chúa trả lời, tất cả đều bỏ đi. Chúa nói với người đàn bà, ta cũng không định tội ngươi, hãy đi đừng phạm tội nữa. Nếu mà nói người nào có thể định tội người đàn bà này thì đó là Chúa Giê-xu. Bởi vì Ngài hoàn toàn vô tội. Kinh Thánh ghi rằng Ngài chưa hề phạm tội, trong miệng Ngài không thấy có chút chi dối trá. He committed no sin. Cho hỏi ai là người vô tội? Chúa, một mình Chúa là đấng vô tội. Nhưng mà Chúa đã đối xử với người đàn bà này như thế nào? Chúa nói, ta cũng không định tội, không lên án ngươi đâu. Hãy đi và đừng phạm tội nữa. Then neither do I condemn you, Jesus declared. Go now and live your life of sin. Ném đá hay không ném đá? Ném đá thì được gì mà không ném đá thì được gì? Sự khôn ngoan của Chúa Giê-xu, Ngài đã không phạm luật pháp của Môi-se, nhưng Ngài cũng đã bày tỏ được tình yêu, sự tha thứ của Ngài đối với người đàn bà bị phạm tội này. Một người nữa đã được sự tha thứ của Chúa. Tại chỗ này, chính tại chỗ này, chính tại lúc này mà Chúa nói cho người ta biết được rằng ta là sự sáng của thế gian. Người nào theo ta chẳng đi trong nơi tối tăm nhưng có ánh sáng của sự sống. Ngay sau việc Chúa chỉ cho những người này thấy được cái điều sai lầm của họ, sau khi Chúa đã tha thứ, yêu thương và dẫn dắt người đàn bà phạm tội này, tà dâm này trở về với con đường chính, thì Chúa nói rằng Ngài là sự sáng của thế gian. Sự sáng đó soi rọi vào trong mỗi tấm lòng. Tấm lòng của những người có mặt ở đó và muốn ném đá người đàn bà. Và ngay cả tấm lòng của người đàn bà đang phạm tội. Sự sáng của Chúa là sự sáng cho cả thế gian. Điều Chúa nói có hai điểm trong câu Kinh Thánh này. Chúng ta theo dõi tại đây. Thứ nhất, Chúa nói rằng ta là sự sáng của thế gian. Chúng ta nhớ cách đây 2 tuần, chúng ta học Chúa nói ta là đấng tự hữu và hằng hữu. I am who I am. His name is I am. Danh của Chúa là ta là. Chủ nhật vừa rồi chúng ta học biết Chúa nói rằng ta là bánh của sự sống. I am the bread of life. Và đây là lần thứ 2 Chúa nói danh xưng ta là của Chúa. Ngài chính là sự sáng của thế gian. Chúa Giê-xu tuyên bố Ngài là sự sáng của thế gian. Thì nếu chúng ta đọc tiếp từ câu 13 trở đi thì Ngài gặp nhiều sự chống đối. Và sự chống đối này đến từ những người Pha-ri-si, những thầy thông giáo, những người thuộc về đền thờ, những người biết luật pháp của Chúa, những người lâu năm trong Chúa, những người theo Chúa. Nhưng khi nghe Chúa nói Ngài là sự sáng của thế gian thì họ gặp hết khó khăn này đến khó khăn khác. Họ tranh luận với Chúa, họ cãi vã với Chúa và thậm chí cuối cùng họ nói Chúa là bị hủy nhập khi Chúa nói điều đó. Chúa Giê-xu tuyên bố Ngài là sự sáng thì họ gặp nhiều sự chống đối. Họ cho rằng Chúa là mạo danh, lừa dối hay là một người có cái tâm trí không bình thường. Nhưng thưa hội thánh của Chúa, khi Chúa Giê-xu nói Ngài là sự sáng của thế gian thì điều chúng ta thấy là Chúa biết rõ ai đã sai Ngài đến và Ngài từ đâu mà đến. From where he come and who sent him. Sau khi Chúa tuyên bố lời này, ta là sự sáng của thế gian đó, thì chúng ta thấy từ câu 13 cho đến câu 46 của Tin Lành Giăng đoạn 8, ít nữa là 10 lần Chúa xác nhận Đức Chúa Cha là đấng đã sai Ngài đến và Ngài đến từ chính Đức Chúa Cha. Từ câu 13 cho đến câu 46, ít nữa là 10 lần Chúa xác nhận Đức Chúa Cha đã sai Ngài đến và Chúa Giê-xu đến từ Đức Chúa Cha. Chúng ta thấy, thí dụ như trong câu 14, Chúa nói biết mình từ đâu đến và đi đâu. Trong câu 16, 18, Chúa nói Cha là đấng sai ta đến. Câu 23, Chúa nói ta bởi trên và không thuộc về thế gian này. Câu 26, Chúa nói đấng sai ta đến là thật. Câu 29, nói đấng sai ta. Và câu 42, Chúa nói ta bởi Đức Chúa Trời và chính Ngài đã sai ta đến. Chúa nói Ngài là sự sáng của thế gian. Ngài biết rất rõ Ngài từ đâu đến và ai đã sai Ngài đến. Chúa Giê-xu tuyên bố là sự sáng của thế gian. Bởi vì từ câu 28 cho chúng ta biết được rằng Chúa nói điều Cha dạy. Câu 38 nói Chúa nói điều đã thấy nơi Cha. Câu 40 nói rằng Chúa lấy lẽ thật của Đức Chúa Trời mà nói. Và câu 49 thì nói rằng Chúa tôn kính Cha của Ngài. Chúa Giê-xu là sự sáng của thế gian bởi vì Ngài biết rất rõ Ngài từ Đức Chúa Trời và đến. Đức Chúa Trời đã sai Ngài đến thế gian này. Chúa nói Ngài là sự sáng của thế gian bởi vì Ngài luôn luôn nói, thấy, làm, nghe và giảng dạy những điều mà Ngài đã được Đức Chúa Cha dạy dỗ Ngài. Chúa Giê-xu tuyên bố Ngài là sự sáng bởi vì Ngài biết tường tận, Ngài biết rõ ràng cái nguồn cội và Ngài sống vì sự vinh hiển của đấng đã sai Ngài đến. Điểm thứ hai, lời Chúa nói, người nào theo ta chẳng đi trong tối tăm nhưng có ánh sáng của sự sống. Sau khi Chúa nói Ngài là sự sáng của thế gian, thì Ngài nói rằng người nào mà theo ta, người nào mà chọn theo Chúa, thì người đó chẳng đi trong tối tăm nhưng có ánh sáng của sự sống. Tôi đọc đi đọc lại câu kinh thánh này. Và tôi tự hỏi, đây là một lời kêu gọi. Nếu ai chưa theo ta thì hãy theo ta để có ánh sáng của sự sống. Hay đây là một cái lời hứa cho những người đã tin theo Chúa nhưng mà chúng ta chưa rõ ràng về điều này. Hay đây là một cái tiêu chuẩn mà Chúa nhắc nhở lại để mỗi một đời sống của những người từng nghĩ rằng mình tin Chúa, từng nghĩ rằng mình theo Chúa xét lại, coi mình đã có được ánh sáng của sự sống khi bước đi với Chúa hay chưa? Chúa nói nếu ai tin hay theo Chúa mà còn chưa rõ ràng thì phải biết rằng người nào chọn theo Chúa, chọn theo ánh sáng của thế gian đó thì người đó sẽ có ánh sáng của sự sống. Lời Chúa nói theo Ngài là sự sáng của thế gian thì tối tăm không còn nữa. Điều tối tăm không còn nữa có nghĩa là ánh sáng của sự sống phải thay thế vào trong đó. Chúa nói Ngài là sự sáng của thế gian. Ngài xác quyết Ngài từ Cha mà đến. Ngài xác quyết chính Cha đã sai Ngài đến. Bằng chứng là Ngài sống và làm theo giảng dạy tất cả những điều mà Cha đã dạy, những điều mà chính Ngài đã thấy từ Cha. Thì tạ ơn Chúa, Giăng đoạn 8 câu 30 nói rằng: bởi Đức Chúa Giêsu nói như vậy nên có nhiều kẻ tin Ngài. Ánh sáng của Chúa chiếu vào thì bóng tối phải lui ra. Sự sáng của Chúa chiếu vào cuộc đời thì tối tăm trong cuộc đời phải đi ra. Tin Chúa, theo Chúa, ở trong sự sáng là môn đồ thật của Chúa. Thì Chúa nói điều gì? Nếu các ngươi hằng ở trong đạo ta thì thật là môn đồ ta. If you hold to my teaching, you are really my disciples. Nếu các ngươi hằng ở trong đạo ta thì thật là môn đồ ta. If you hold to my teachings, you are really my disciples. Lời Chúa nói, hằng là sao? Hằng là sao? Là liên tục, không buông ra, hold on, nắm chặt, không có buông ra, hold on the teaching of God. Hằng ở trong đạo Chúa là như vậy. Để trở thành môn đồ thật, Chúa dùng chữ really, môn đồ thật, bởi vì có môn đồ không thật và có môn đồ tưởng mình là thật. Nhưng mà một môn đồ thật của Chúa là một môn đồ theo Chúa, giữ chặt lấy lời của Chúa. Hold on the teaching of God. Thật giả chúng ta biết. Nhưng mà không thật là sao? Cũng không phải là giả mà sao? Có lúc nắm, có lúc buông. Lúc nào mà cần Chúa thì hold. Còn lúc nào mà cần đời thì buông. Nếu mà trong Chúa có lợi thì hold. Mà nơi này mà nắm lấy lời Chúa mà lỗ lã ở ngoài đó thì buông. Và đó là môn đồ không thật mà Chúa muốn nói ở tại đây. Nhưng mà một môn đồ thật của Chúa là một môn đồ hold on. Giữ cái điều đó luôn luôn, giữ đạo của Chúa luôn luôn. Thưa hội thánh của Chúa, trở lại với nền tảng. Tại đây Chúa nói, nếu là một môn đồ thật của Chúa thì phải hằng ở trong đạo Chúa, giữ những lời dạy của Chúa. Ở trong đạo Chúa là ở trong con đường của Chúa, ở trong sự dạy dỗ của Chúa. Mà nếu muốn ở trong con đường của Chúa, nếu muốn giữ lấy sự dạy dỗ của Chúa thì phải học lời Chúa. Mà phải học lời Chúa cho nó đàng hoàng, học lời Chúa cho nó cặn kẽ, học lời Chúa cho tới nơi tới chốn. Điều đó không có nghĩa là tháng này rồi qua tháng tới là mình good. No. Mình sẽ trải dài 5 tháng để học hỏi lời của Chúa và lần bước đi theo sự dạy dỗ của Ngài. Một người môn đồ mà theo Chúa để có ánh sáng của sự sống, để là một môn đồ thật của Chúa, thì người đó hằng ở trong đạo của Chúa, ở trong con đường của Chúa, nắm lấy sự dạy dỗ của Chúa. Chúa Giêsu khẳng định ta là sự sáng của thế gian. Ngài biết mình từ Đức Chúa Cha đến và chính Đức Chúa Cha sai Ngài đến, và Ngài luôn luôn tìm đủ mọi cách để làm trọn vẹn và vinh hiển ý muốn của Cha. Và Chúa nói, người môn đồ thật của Chúa là người ở hằng ở trong đạo của Chúa. Chúng ta có phải là những môn đồ của Chúa không? Chúng ta có phải là những môn đồ thật của Chúa không? Chúng ta có phải là những người chọn bước đi theo ánh sáng của sự sống, để sự sáng, ánh sáng của sự sống đó ở trong đời sống của chúng ta, giống như lời Chúa kêu gọi, lời Chúa hứa hay là lời Chúa nhắc nhở của chúng ta không? Roma đoạn 13 câu 13 thì nói rằng hãy bước đi cách hẳn hoi như giữa ban ngày. Daytime, lúc mà có sự sáng đó, thì những người tin theo Chúa hãy bước đi mà bước đi cách hẳn hoi, có nghĩa là ngay thẳng lắm á. Kinh Thánh năm 2011 lại nói rằng chúng ta hãy sống đứng đắn như đi giữa ban ngày. con của Chúa, dân của Chúa, người được Chúa cứu, là con của sự sáng, thì hãy bước đi cách hẳn hoi như giữa ban ngày. Ê-phê-sô đoạn 5 câu 8. Chúa nói điều gì? Hãy bước đi như các con sáng láng. Live as children of light. Hỡi Thánh Chúa, có biết rằng Chúa của chúng ta là sự sáng của thế gian, có nghĩa là của chính mình. Chúng ta có biết rằng mình là con của sự sáng, có nghĩa là mình đến từ Chúa. Mình có cái nguồn gốc ở trong Chúa. Và Chúa Giê-xu biết được điều đó, cho nên Ngài luôn luôn tìm mọi cách để làm trọn vẹn ý muốn của Đức Chúa Cha và sống vì sự vinh hiển của Đức Chúa Cha. Chúng ta là con của sự sáng, chúng ta có tìm đủ mọi cách để làm theo ý muốn của Đức Chúa Cha và vì sự vinh hiển của Đức Chúa Cha không? Chúng ta có phải là những môn đồ thật của Chúa, là những người hằng ở trong đạo Chúa, gìn giữ điều răn và mạng lệnh của Chúa không? Chúa chúng ta là sự sáng của thế gian. Chúng ta là con của sự sáng. Chúa kêu gọi những môn đồ thật theo Ngài. Chúng ta biết mình đến từ Chúa. Chúa muốn mình sống giữa thế gian này như muối của đất, như ánh sáng của thế gian. Hội thánh của Chúa ngày hôm nay, chúng ta có xác quyết được rằng mình là con của sự sáng, giống như Chúa của chúng ta là Chúa của sự sáng, để làm theo ý muốn của Chúa, để làm theo sự vinh hiển của Chúa. Thưa hội thánh của Chúa, biết Chúa để yêu Chúa là vậy đó. Phải biết Chúa rồi mới yêu Chúa. Chúng ta đã biết Chúa là đấng tự hữu và hằng hữu, Ngài không bao giờ thay đổi. Chúng ta đã biết Chúa là bánh của sự sống, thì chúng ta tìm kiếm Chúa hay chúng ta vẫn tìm kiếm bánh? Chúng ta biết Chúa là sự sáng của thế gian, thì chúng ta có cùng bước đi với Chúa để có ánh sáng của sự sống, để là những môn đồ thật của Chúa không? Nếu chúng ta biết Chúa là ánh sáng của thế gian, thì đây là thời điểm chúng ta quyết định dứt khoát chọn đi với Ngài. Đừng lờ mờ nữa. Đừng ở trong sự tăm tối nữa. Bước ra, đi với Chúa để ánh sáng của Chúa tràn ngập trong đời sống của chúng ta. Khi ánh sáng của Chúa soi sáng trong cuộc đời chúng ta sẽ thấy rõ mọi việc. Khi sáng tôi ngồi học trường Chủ nhật, tôi nghe các anh chị nói, không biết được ý Chúa. Điều khó nhất là không biết được ý Chúa. Không có, Chúa đặt cái option này hay cái option nọ. Ngày xưa thì chắc có họ chỉ có một con đường một. Ngày hôm nay mình có nhiều con đường quá. Mình có cách này, cách kia, có nọ. Mình có internet, mình có hội thánh chỗ này, hội thánh chỗ kia. Ông mục sư chỗ này, mục sư chỗ nọ. Hồi xưa chỉ có ông Mô-xe với Chúa trong đồng vắng thôi. Chúa nói ông Mô-xe nghe dễ quá. Còn ngày hôm nay nó quá chừng quá đổi. Cho nên con không biết cái option nào, option của Chúa. Thưa hội thánh của Chúa, chúng ta có học hỏi và lắng nghe lời Chúa không? Chúa nói với chúng ta. Chúng ta có ngồi xuống để yên lặng cầu nguyện với Chúa. Chúa ơi, đây là cái vấn nạn của cuộc đời con. Đây là cái câu hỏi mà con không giải quyết được cho cuộc đời của mình. Đây là cái câu hỏi mà con ở trong sự bế tắc. Và xin Chúa dạy con. Và thì giờ này đây con ngồi đây. Và con lắng nghe Chúa nói với con. Con không nói nghe tiếng của ai hết. Nhưng con chỉ muốn nghe tiếng của Chúa. Quý ông bà anh chị em, hội thánh của Chúa ơi. Chúng ta để thì giờ đi. Chúa sẽ nói chuyện với chúng ta. Để thì giờ chúng ta cầu nguyện. Để thì giờ chúng ta đọc lời của Chúa. Đây là câu hỏi mà tôi thường hỏi chính mình. Làm sao biết được ý muốn của Chúa? Và Chúa trả lời cho tôi rằng, con ơi, ta trả lời hoài mà sao con không nghe vậy? Ta biểu con phải quỳ gối xuống mà con cầu nguyện, tại sao con không nghe vậy? Ta biểu con phải yên lặng chờ đợi, tại sao con không nghe vậy? Có những hoàn cảnh Chúa đuổi chúng ta vào trong sự cầu nguyện. Và chỉ quỳ gối xuống đó và khóc với Chúa và thưa với Chúa rằng con bế tắc ở trong cuộc đời này. Thường thường chúng ta chỉ nghĩ đến những điều ở thuộc thể. Chúng ta chỉ nghĩ đến bệnh hoạn, phải chọn đi ông bác sĩ này, đi bác sĩ hay không đi bác sĩ. Rồi chúng ta nghĩ đến chuyện job, mình chọn cái job này hay job kia, job nọ. Chúng ta chỉ nghĩ đến những chuyện ở đây. Nhưng mà có những điều Chúa dạy chúng ta, Về phần thuộc linh, chúng ta chọn đi với Chúa thì Chúa sẽ soi sáng. Nếu Chúa hứa rằng Chúa soi sáng những người con dân của Chúa, Chúa ban cho họ ánh sáng của sự sống, thì tại sao chúng ta vẫn còn lờ mờ? Tại Chúa hay tại chúng ta? Nếu Chúa nói Chúa là đấng hôm qua ngày nay và cho đến đời đời không bao giờ thay đổi, thì Chúa hứa, Chúa ban sự sáng, Chúa hướng dẫn con dân của Ngài mà chúng ta vẫn còn ở trong sự mù mờ, là lỗi của mình hay lỗi của Chúa? Quý ông bà anh chị em thành thật trả lời mình, lỗi của mình hay lỗi của Chúa? Hứa Chúa không bao giờ thay đổi, Chúa không bao giờ nói dối, và Chúa nói Chúa hướng dẫn con cái của Chúa cho thường ở cùng con dân Chúa cho đến ngày tận thế, mà chúng ta vẫn còn lờ mờ ở trong bước đường đi theo Chúa, là lỗi của mình hay lỗi của Chúa? Trở lại cầu nguyện, học kinh thánh, thờ phượng Chúa, tìm biết ý muốn Chúa là những bước căn bản của con dân của Chúa. Thưa ban chấp sự của hội thánh, thưa ban chấp sự của gia đình trẻ, thưa ban chấp sự của ban nam giới phụ nữ, của tất cả những ban khác, chúng ta chỉ có một việc trong hội thánh, đó là chúng ta học biết Chúa, yêu Chúa, phục vụ Chúa và đem tin lành của Chúa đến cho người khác. Còn tất cả những cái activity khác của hội thánh của Chúa, lễ này, lễ nọ, hợp kia, chương trình này, chương trình nọ, bài ra vẽ này nọ, tất cả những điều đó là những điều phải đi theo sau. Khi chúng ta tìm biết ý muốn của Chúa, học biết lời của Chúa, quỳ gối xuống đó để nghe tiếng Chúa nói cuộc đời chúng ta, thì những điều kia nó tiếp tục đi theo. Còn nếu chúng ta chỉ tìm kiếm những điều kia và chúng ta mất đi những thời giờ mà ở gần bên Chúa, thì coi chừng chúng ta sẽ mãi mãi mù mờ ở trong con đường của mình. Bởi vì Chúa nói mà chúng ta không nghe, Chúa soi sáng mà chúng ta không thấy. Chúa nói Chúa là sự sáng của thế gian, có nghĩa là cho mỗi đời sống của chúng ta, cho tất cả những người nào mà sống trên thế gian này, đó là sự sáng của Chúa. Nhưng mà có những người tin và có những người không tin như lời Chúa nói. Có những môn đồ thật và có những môn đồ giả, có những môn đồ tưởng rằng mình là thật nhưng mà mình chưa thật. Nhưng mình thật khi nào mình hold on the teachings of God, mình giữ lấy lời dạy của Chúa. Và làm sao giữ? Biết cái gì mà giữ? Thì phải học. Làm sao học? Phải đến thờ phượng Chúa. Mỗi một ngày phải dành để những thời giờ đọc lời của Chúa, cầu nguyện với Chúa. Không có một ông giáo sư, ông mục sư nào có thể giảng dạy hết lời Chúa cho quý ông bà cặn kẽ đâu. Mở kinh thánh ra và xin Chúa dạy dỗ đời sống con. Rất là đơn sơ mỗi một ngày. Điều Chúa dạy, con làm. Quý ông bà anh chị em ơi, không phải là lời Chúa dạy mù mờ, nhưng bởi vì những điều Chúa dạy chúng ta không muốn làm. Có cái điều gì đó trong xác thịt mình nó giữ mình lại, mình không có làm được. Trong mùa thuế này có nhiều điều gì đó giữ mình lại mà mình không có làm theo được như ánh sáng của lời Chúa dạy. Chúa dạy, đi cách hẳn hoi như giữa ban ngày, sống cho ra con của sự sáng, làm sáng danh Chúa trong mọi lúc, trong mọi nơi. Bởi vì sao? Tôi kính mời hội thánh cùng đứng lên và đọc lại với tôi trong tin lành, trong thời gian thứ nhất đoạn 1 câu 5 đến câu 7. Thời gian thứ nhất đoạn 1 câu 5 đến câu 7 là hai câu kinh thánh mà chúng ta đã đọc từ phía ban đầu. Và tôi kính mời hội thánh mở lời Chúa và chúng ta đọc chung với nhau hai câu kinh thánh này. Văn nhất đoạn 1 câu 5 đến câu 7. The first John 1, 5 to 7. Tin lành, thời gian thứ nhất, đoạn 1 từ câu 5 đến câu 7. The first John 1, 5 to 7. Tôi kính mời hội thánh cùng với tôi đọc chung mấy câu kinh thánh này. Xin chúng ta bắt đầu. Này là lời truyền giảng mà chúng tôi đã nghe nơi Ngài và truyền lại cho anh em rằng Đức Chúa Trời là sự sáng, trong Ngài chẳng có sự tối tăm đâu. Ví bằng chúng ta nói mình được giao thông với Ngài mà còn đi trong sự tối tăm, ấy là chúng ta nói dối và không làm theo lẽ thật. Nhưng nếu chúng ta đi trong sự sáng cũng như chính mình Ngài ở trong sự sáng, thì chúng ta giao thông cùng nhau, và huyết của Đức Chúa Giêsu con Ngài làm sạch mọi tội chúng ta. Đức Chúa Trời là sự sáng. Chúng ta có mối giao thông với Đức Chúa Trời và giao thông với anh em của mình. Hội thánh của Chúa, mình có biết được điều này chưa? Tôi nghĩ là chúng ta biết. Nhưng mà ngày hôm nay lời Chúa xác quyết là chúng ta điều đó. Ông Giăng, ông nói điều này không phải bởi cái lý thuyết của ông, không phải bởi những cái lời lẽ bình thường của ông. Nếu mà Hội Thánh nhìn lại đoạn 1 câu 1 thì ông nói điều gì? Điều có từ trước hết là điều tôi đã nghe, điều mắt tôi đã thấy, chúng tôi đã ngắm và tay chúng tôi đã rờ về lời sự sống. Đây là cái điều mà sứ đồ Giăng đã nghe, đã thấy, đã ngắm, đã rờ. Và sứ đồ Giăng nói cho chúng ta biết điều đó. Xin mọi người chúng ta đến với Chúa trong thời gian này. Xin Chúa cho chúng ta biết được rằng Chúa là sự sáng của thế gian, có nghĩa là cho mỗi đời sống của chúng ta. Và Chúa nói, người nào theo ta thì người đó sẽ có ánh sáng của sự sống. Và xin Chúa ban cho chúng ta ánh sáng này. Mỗi người chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin đừng ai lắng nghe ai, chúng ta có thể lớn tiếng, chúng ta có thể cầu nguyện thầm. Và thưa với Chúa những điều gì mà lời Chúa dạy dỗ chúng ta buổi sáng hôm nay.